Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ bánh không men. Lễ bánh không men là lễ thứ nhì trong 7 kỳ lễ hội của Thiên Chúa, và nó tiếp liền theo lễ vượt qua. Như tuần trước chúng ta đã học, chúng ta biết lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng 1, tức là tháng Nisan, tháng lúa trổ, theo lịch của Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Và như vậy, lễ bánh không men là nhằm vào ngày 15 của tháng Nisan. Lễ bánh không men bắt đầu từ ngay sau khi mặt trời lặn của ngày 14, tức là ngày lễ vượt qua, cho đến khi mặt trời lặn của ngày 21, tức là lễ bánh không men kéo dài suốt 7 ngày. Lễ bánh không men do chính Thiên Chúa thiết lập và chỉ định cho dân Israel phải vâng giữ. Những chi tiết về sự giữ lễ bánh không men thì đã được Chúa phán truyền cho Môi-se và A-rôn cùng một lúc với mệnh lệnh về việc giữ lễ vượt qua, và được ghi chép lại ở trong Sách Ê-díp Tô Ký đoạn 12, từ câu 15 đến câu 20. Sau khi dân Israel ra khỏi Ê-díp Tô khoảng chừng hơn một năm, thì Thiên Chúa lại phán truyền cho Môi-se về việc phải dâng các của lễ trong 7 ngày lễ bánh không men, như đã được chép lại ở trong Dân Số Ký, đoạn 28, từ câu 19 đến câu 25. Mục đích của lễ bánh không men là để nhắc cho con dân của Chúa nhớ rằng họ đã được thoát khỏi cuộc đời cũ, nô lệ cho tội lỗi, ở trong đau khổ, ở trong tủi nhục, và đã được Thiên Chúa dẫn vào một cuộc đời mới, tự do, trong thánh khiết, công chính theo lẽ thật của Thiên Chúa. Vì thế, trọn đời sống của họ phải luôn nên thánh, nếu không thì họ sẽ không được Thiên Chúa tiếp nhận. Và khi chúng ta đọc đến Thánh Kinh Tân Ước, thì Thánh Kinh Tân Ước giúp cho chúng ta hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của lễ bánh không men. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 từ câu 7 đến câu 8 chép như thế này: Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, để cho các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lễ thật. Qua những lời này thì chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay là con dân của Chúa, sự kiện mà chúng ta giữ lễ bánh không men tức là chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Hãy nhớ rằng ngay cái ngày đầu tiên ăn bánh không men, tức là nhằm vào ngày lễ vượt qua, thì Chúa đã truyền cho con dân của Chúa phải đem hết men ra khỏi nhà của họ. Điều đó có nghĩa rằng, ngay khi cái ngày đầu tiên chúng ta đến với sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, được ở trong sự cứu rỗi của Ngài, thì chúng ta cũng phải đem hết tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Và tội lỗi đó được gọi là men cũ. Đó là điều mà chúng ta phải làm. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 6 chép: Hãy nên thánh vì ta là thánh. Và trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 14 chép: Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa. Và chắc chắn là quý ông bà chị em đã hiểu rất là rõ ràng rằng nếu cuộc đời sau này của chúng ta mà chúng ta không được nhìn thấy Chúa, không được gặp mặt Chúa, thì có nghĩa là chúng ta không ở trong sự cứu rỗi, chúng ta không ở trong vương quốc của Ngài. Nói cách khác, nếu sau khi được cứu mà chúng ta không sống một đời sống thánh khiết, thì chúng ta sẽ chẳng được thấy Chúa. Có nghĩa là chúng ta sẽ bị trật phần ân điển, chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Về ý nghĩa của lễ bánh không men thì lễ bánh không men là hình bóng cho một đời sống mới không bị tội lỗi tác động. Số 7 là số tiêu biểu cho sự trọn vẹn về thuộc linh. 7 ngày ăn bánh không men tiêu biểu cho trọn cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta. Ngày nào cũng là cái sự tiếp nhận sự sống thánh khiết từ Thiên Chúa qua đức tin vào trong Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Khi chúng ta tin theo Đức Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Giêsu Christ, là chúng ta tiếp nhận sự sống thánh khiết của Ngài, hay là chúng ta tiếp nhận thân thể của Ngài vào trong chúng ta. Sự ăn bánh không men tiêu biểu cho sự tiếp nhận chính sự thánh khiết của Đức Chúa Giêsu Christ vào trong đời sống của con dân Chúa, như Giăng đoạn 6 từ câu 48 đến câu 58 đã chép. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ của các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng và đã chết. Đây là bánh từ trời xuống, để cho ai ăn thì không chết. Ta là bánh sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống mãi. Bánh mà ta sẽ ban cho là thịt của ta, là bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian. Bởi đó những người Do Thái tranh cãi với nhau rằng, làm thế nào người này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn? Vậy nên Đức Chúa Giêsu phán với họ, thật vậy, ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi ăn thịt của con người và uống máu của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt của ta và uống máu của ta thì được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Vì thịt của ta thật là thức ăn, máu của ta thật là thức uống. Người nào ăn thịt của ta và uống máu của ta thì ở trong ta, và ta ở trong người ấy. Như Cha hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha. Cũng vậy, người nào ăn ta thì sẽ sống bởi ta. Đây là bánh từ trời xuống, chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn và chết. Người nào ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và như vậy chúng ta hiểu rằng bánh không men vừa làm hình bóng cho chính Đấng Christ, mà bánh không men cũng vừa làm hình bóng cho cuộc đời mới của chúng ta. Chúng ta ăn bánh không men để chúng ta trở nên là bánh không men. Ăn bánh không men tức là tiếp nhận tất cả những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu Christ, tiếp nhận lẽ thật của lời Ngài. Uống máu của Đức Chúa Giêsu Christ tức là chúng ta tiếp nhận sự chết thay chuộc tội của Ngài, để mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ và chúng ta được sạch cái bản tánh tội của chúng ta. Ngày thứ nhất của lễ bánh không men là một ngày Sa-bát, tiêu biểu cho sự con dân Chúa được nghỉ ngơi khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Còn ngày thứ bảy của lễ bánh không men cũng là một ngày Sa-bát, thì để tiêu biểu cho cái sự con dân Chúa được yên nghỉ đời đời khỏi sự lao nhọc của xác thịt sau khi ra khỏi cuộc đời này, như Khải Huyền đoạn 14 câu 13 chép. Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi, hãy viết, từ nay phước cho những người chết là những người chết trong Chúa. Đấng thần linh phán, phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ và những việc làm của họ theo với họ. Cuộc đời của chúng ta là những con dân của Chúa, bắt đầu từ cái sự chúng ta được giải cứu khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, và điều đó đã được trình bày rất rõ ở trong Roma đoạn 6. Rồi chúng ta tiếp tục được thánh hóa bởi lời Chúa mỗi ngày, như Giăng đoạn 17 câu 17 đã cho chúng ta biết. Và chúng ta được biệt riêng để làm những việc lành đã được Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho, như Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Và cuối cùng là chúng ta sẽ được yên nghỉ đời đời trong hạnh phúc với Thiên Chúa, như Khải Huyền đoạn 21 từ câu 1 đến câu 7 đã ghi chép. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu mệnh lệnh của Thiên Chúa về lễ bánh không men, như đã được ghi lại trong Xuất Ai Cập ký đoạn 12 từ câu 15 đến câu 20 và Dân Số ký đoạn 28 từ câu 19 đến câu 25. Tôi xin đọc Xuất Ai Cập ký đoạn 12 từ câu 15 đến câu 20. Trong 7 ngày các ngươi sẽ ăn bánh không men. Vào ngày thứ nhất các ngươi hãy dẹp men khỏi nhà của các ngươi, vì bất cứ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 thì linh hồn ấy sẽ bị diệt khỏi Israel. Vào ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, và vào ngày thứ bảy cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh cho các ngươi. Không một công việc gì được làm trong hai ngày đó, ngoại trừ các ngươi chỉ làm thức ăn cho mỗi người. Các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội của các ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vậy các ngươi sẽ luôn luôn giữ ngày này trải qua các đời của các ngươi theo luật. Ngày 14 tháng 1 vào buổi tối, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến buổi tối ngày 21 tháng đó. Trong 7 ngày không nên tìm thấy men tại nhà của các ngươi. Vì bất cứ ai ăn thức gì có men, thì linh hồn ấy sẽ bị diệt khỏi hội chúng Israel, bất kể là khách ngoại bang hay là người được sinh ra trong xứ. Các ngươi không được ăn thức gì có men, trong khắp nơi các ngươi ở, các ngươi đều phải ăn bánh không men. Dân số ký đoạn 28 từ câu 19 đến câu 25. Các ngươi sẽ dâng một của lễ bằng lửa, một của lễ thiêu cho đấng từ hữu hằng hữu, là hai con bò đực con, một con chiên đực và bảy chiên con giáp niên. Chúng phải không có tỳ vết. Của lễ chay của chúng sẽ bằng bột nhồi dầu. Các ngươi phải dâng 3/10 epha về một con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực và 1/10 epha về mỗi chiên con cho bảy chiên con. Thêm một con dê đực làm của lễ chuộc tội để chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng các của lễ này cùng với của lễ thiêu buổi sáng là một của lễ thiêu thường dân. Các ngươi dâng như vậy mỗi ngày trong suốt 7 ngày. Thức ăn về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho đấng từ hữu hằng hữu. Nó sẽ được dâng lên cùng với của lễ thiêu thường dân và của lễ thức uống. Ngày thứ 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi chớ làm một việc lao động nào. Và trước hết thì chúng ta hãy suy ngẫm về ý nghĩa của từng câu ở trong suốt Giúp Tôi Ký đoạn 12, từ câu 15 đến câu 20. Câu thứ 15. Trong 7 ngày, các ngươi sẽ ăn bánh không men. Vào ngày thứ nhất, các ngươi hãy dẹp men khỏi nhà của các ngươi. Vì bất cứ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7, thì linh hồn ấy sẽ bị diệt khỏi Israel. 7 ngày mà dân Israel phải ăn bánh không men, thì bắt đầu vào tối ngày 14 cho đến tối ngày 21 của tháng 1, tức là tháng Nisan. Bởi vì suốt Ai Cập Ký đoạn 12 câu 18 trước đó đã chép, ngày 14 tháng 1 vào buổi tối, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến buổi tối ngày 21 tháng đó. Ngày thứ nhất ăn bánh không men là ngày 14 tháng Nisan, bắt đầu liền ngay sau khi mặt trời lặn của ngày 13. Nhưng ngày thứ nhất ăn bánh không men là ngày lễ vượt qua, thì lại không thuộc về 7 ngày của lễ bánh không men, vì lễ bánh không men bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng Nisan. Trong ngày lễ vượt qua, cùng lúc với việc lo giết chiên con, thì dân Israel cũng phải lo đem hết men ra khỏi nhà của mình. Nhóm chữ ngày thứ nhất trong câu 15 là chỉ về ngày thứ nhất của sự ăn bánh không men, chứ không phải chỉ về ngày thứ nhất của lễ bánh không men. Nếu chúng ta không chú ý đến các chi tiết này thì chúng ta sẽ thấy rất là khó hiểu. Trong suốt 7 ngày ăn bánh không men, bất cứ ai ăn bánh có men thì sẽ bị diệt khỏi dân Israel. Và danh từ linh hồn được dùng ở trong câu này để gọi người phạm tội và bị diệt, là nhằm nhấn mạnh đến tính cách thuộc linh của sự việc. Từ ngữ bị diệt ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh có nghĩa đen là bị chặt bỏ, bị đốn hạ, bị cắt khỏi, bị hủy diệt, và có nghĩa bóng là bị giết bỏ. Hai hình thức tử hình thông thường vào thời bấy giờ là bị ném đá hoặc là bị treo cổ. Người không giữ sự ăn bánh không men tiêu biểu cho người không muốn tiếp nhận sự sống mới, tự do, thánh khiết, công chính theo lẽ thật của Thiên Chúa. Và như vậy, người ấy đã xem thường ân điển cứu chuộc của Thiên Chúa và ân điển thánh hóa của Ngài. Người tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì phải hết lòng dứt bỏ đời sống tội lỗi ngay từ ngày thứ nhất đi theo Chúa, như là dân Israel phải dẹp bỏ men ra khỏi nhà ngay trong ngày thứ nhất khi bắt đầu ăn bánh không men. Con dân Chúa phải dọn dẹp đem ra khỏi đời sống của mình bất cứ những gì liên quan đến tội lỗi, từ những hình ảnh, sách, báo, phim, nhạc, cho đến những lưu trữ trên computer, trên điện thoại, kể cả những vật lưu niệm liên quan đến những tình cảm xưa cũ không đẹp ý Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép, vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Có một số người sau khi tin nhận Chúa nhưng vẫn lưu trữ những đồ lưu niệm ở trong quá khứ về những cái mối tình của mình, về những cái quan hệ của mình, mà những tình cảm ấy, những quan hệ ấy rõ ràng là không đẹp ý Chúa. Chúng ta cần phải dứt khoát với cuộc đời xưa cũ của chúng ta, và chúng ta cần phải nhân danh Chúa để đem ra hết khỏi đời sống của chúng ta những vật ấy, bất kể nó là hình ảnh hay là một vật gì. Ngày nay, khi một người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mà không chịu sống một nếp sống mới thánh khiết, không chịu vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, cứ phạm tội mà không chịu ăn năn, thì người ấy đáng bị diệt khỏi hội thánh. Hội thánh có nhiệm vụ cắt bỏ người ấy ra khỏi hội thánh. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 đến câu 18 là lời của Đức Chúa Giêsu Christ dạy cho chúng ta về cách thức đối xử với một người anh chị em ở trong hội thánh có lỗi với chúng ta mà không chịu ăn năn. Lời của Chúa phán dạy như thế này: nếu anh chị em cùng cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng cha của mình. Nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho hội thánh. Và nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế. Thật vậy, ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng đã buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng đã mở ở trên trời. Và kế tiếp là lời của Đức Thánh Linh dạy cho hội thánh biết cái cách thức đối xử với người phạm tội ở trong hội thánh mà không chịu ăn năn, được chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 từ câu 9 đến câu 13. Trong thư tôi viết cho các anh chị em, có dặn đừng làm bạn với những đĩ đực. Đó, tôi chẳng có ý nói chung về những đĩ đực đời này hay là những kẻ tham lam, những kẻ tống tiền, những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên các anh chị em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh chị em mà làm đĩ đực, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc hung bạo, hoặc say sưa, hoặc tống tiền, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Bởi vì có phải tôi nên phán xét kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em nên phán xét những người ở trong sao? Còn như những kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em. Và tôi tạm ngưng ở đây một chút để nói về cái danh từ đĩ đực được nói đến ở trong câu này. Đây là một danh từ ở trong tiếng Hy Lạp dùng để chỉ chung tất cả những người đàn ông nào sống một đời sống thác loạn về tình dục. Họ có thể là có quan hệ tình dục đồng tính luyến ái, nghĩa là đàn ông quan hệ tình dục với một người đàn ông khác, mà họ cũng có thể là một người luôn luôn phạm tội tà dâm, một người luôn luôn tìm kiếm sự thỏa mãn tính dục với bất kể ai mà họ có thể dụ dỗ để cùng họ phạm tội. Cho nên cái danh từ đĩ đực này không phải chỉ riêng những người đồng tính luyến ái hay những người quan hệ với người khác để nhận lấy một cái công giá nào đó, mà nó chỉ chung tất cả những người đàn ông nào có đời sống thác loạn về tình dục. Nếu hội thánh không làm tròn nhiệm vụ giữ gìn sự thánh khiết của hội thánh bằng cách dứt thông công những kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn, thì hội thánh có tội trước Chúa. Chúng ta đã được Chúa dạy một cách rất là rõ ràng, một chút men làm dậy cả đống bột. Người có tội trong hội thánh mà không chịu ăn năn chính là một chút men, và một chút men đó sẽ làm cho cả hội thánh bị lây tội, bị nhiễm tội. Câu thứ 16. Vào ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, và vào ngày thứ bảy cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh cho các ngươi. Không một công việc gì được làm trong hai ngày đó, ngoại trừ các ngươi chỉ làm thức ăn cho mỗi người. Nhóm chữ vào ngày thứ nhất trong câu thứ 16 này là nói về ngày thứ nhất trong 7 ngày của lễ bánh không men, tức là ngày 15 tháng Nisan. Ngày thứ bảy là ngày thứ bảy trong 7 ngày của lễ bánh không men, tức là ngày 21 tháng Nisan, không phải là ngày thứ bảy Sa-bát cuối tuần. Cả hai ngày đều được biệt riêng làm ngày nghỉ làm việc và nhóm hiệp thờ phượng Chúa, tương tự như ngày thứ bảy Sa-bát cuối tuần. Đây là hai ngày lễ Sa-bát đầu tiên trong 7 kỳ lễ hội của Thiên Chúa. Các ngày còn lại là Sa-bát của lễ ngũ tuần, Sa-bát của lễ thối kèn, Sa-bát của lễ chuộc tội và hai ngày Sa-bát của lễ liều tạm. Từ ngữ công việc được dùng ở trong câu này là chỉ chung tất cả những gì được gọi là việc làm, ngoại trừ công việc của các thầy tế lễ, của những người canh giữ đền thờ và việc chuẩn bị thức ăn. Con dân Chúa ngày nay có thể xin nghỉ làm việc trong hai ngày này để nhóm hiệp thờ phượng Chúa và suy ngẫm về sự tự do Chúa ban cho mình đang khi còn ở trong thế gian, cùng với sự an nghỉ đời đời sau khi ra khỏi thế gian. Đây là điều nên làm chứ không phải là điều buộc phải làm. Vì thế nếu chúng ta có thể nhân cái ngày kỷ niệm lễ bánh không men mà chúng ta nghỉ được ngày thứ nhất, ngày thứ bảy của cái kỳ lễ thì chúng ta cũng nên nghỉ. Đó là một cái phước lợi thuộc linh cho chúng ta. Câu thứ 17. Các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội của các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Vậy các ngươi sẽ luôn luôn giữ ngày này trải qua các đời của các ngươi theo luật. Mặc dù đêm 14 tháng Nisan thì Pharaoh đã truyền cho Môi-se và Aaron phải dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng mà trong đêm đó và sáng hôm sau thì dân Israel chỉ đi từ Ramse cho đến Sukkot, một chặng đường khoảng chừng 30 km, và họ vẫn còn ở trong lãnh thổ của Ai Cập. Họ phải ngủ lại trong đêm đó, rồi sáng ngày hôm sau là ngày 15, nhằm ngày thứ nhất của lễ bánh không men, thì họ mới bắt đầu từ Sukkot ra khỏi lãnh thổ của Ai Cập và đến bên bờ của Biển Đỏ. Dân số ký đồng 33 câu 3 chép, họ ra đi từ Ramse vào tháng 1. Ngày 15 tháng 1, ngày sau lễ vừa qua, con dân Israel ra đi với tay đưa cao trước mắt của tất cả dân Ai Cập. Vì thế, ngày 15 tháng Nisan được xem là ngày dân Israel chính thức ra khỏi xứ Ai Cập. Theo số Ai Cập ký đoạn 12, từ câu 37 đến câu 38, thì số dân Israel ra đi từ Ramse cho đến Sukkot vào khoảng 600.000 người đàn ông, không kể trẻ con. Và khi nói không kể trẻ con là hàm ý rằng cũng không kể đàn bà và người lớn tuổi. Cùng đi với họ còn có vô số người thuộc các dân tộc khác. Theo Thánh Kinh thì số người được tính sổ là đàn ông từ 20 tuổi đến 60 tuổi. Lê Vi Ký đoạn 27 câu 3 cho chúng ta biết như vậy. Nếu chúng ta tính trung bình, một người đàn ông có một gia đình gồm 5 người, bản thân của họ và 4 người khác như là cha mẹ, ông bà, vợ và con, thì dân Israel vào cái lúc ra khỏi xứ Ai Cập đó đã vào khoảng 3 triệu người, đó là chưa kể các dân tộc khác cùng đi với họ. Cho đến ngày nay thì không ai có thể hình dung ra cái sự việc di tản một cách thành công một số người đông như vậy cùng với bầy gia súc của họ bằng cách đi bộ mà không có một sự tổ chức chặt chẽ nào. Nếu chia 3 triệu người thành một đội ngũ với hàng ngang 100 người mỗi hàng, và mỗi người cách nhau 1 mét, thì đội hình của họ sẽ chiếm bề ngang 100 mét và bề dài 30 km. 13 tháng sau, vào ngày 1 tháng 2, năm thứ nhì, khi Thiên Chúa ra lệnh cho Môi-se làm thống kê dân số, thì con số những người đàn ông từ 20 tuổi trở lên là 603.550 người, không kể chi phái Lê-vi. Chính trong ngày 15 tháng Nisan, Thiên Chúa vừa giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, vừa lập họ thành một quốc gia có quân đội. Ngài muốn con cháu Israel từ đời này sang đời khác luôn giữ lễ bánh không men để nhớ đến sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho họ và hướng về cái nếp sống thánh khiết của một dân tộc được Thiên Chúa chọn làm con dân của Ngài trong địa vị con trưởng. Câu thứ 18. Ngày 14 tháng 1, vào buổi tối, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến buổi tối ngày 21 tháng đó. Câu này nói rõ cái thời điểm bắt đầu và kết thúc của sự ăn bánh không men. Bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của ngày 13 và kết thúc khi mặt trời lặn của ngày 20 tháng Nisan. Thời điểm này khác với thời điểm bắt đầu và kết thúc của lễ bánh không men. Thời điểm bắt đầu của lễ bánh không men là sau khi mặt trời lặn của ngày 14 và kết thúc khi mặt trời lặn của ngày 21 tháng Nisan. Cuộc đời của chúng ta là con dân của Chúa. Kể từ khi chúng ta bắt đầu tin nhận Chúa cho đến khi chúng ta ra khỏi thế gian này, thì chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết không phạm tội. Khi chúng ta lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn tội và hoàn toàn nương cậy vào máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nhấn mạnh cái điểm này, đó là khi chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta phải lập tức ăn năn tội. Không có ai bao giờ lỡ uống nhầm thuốc độc mà nói để một thời gian sau thì tôi mới đi điều trị. Không có ai bị ác xít dính vào mình mà nói để một thời gian sau tôi mới đi rửa. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng tội lỗi là một cái điều vô cùng nguy hiểm đến đời sống thuộc linh của chúng ta, đến sức khỏe thuộc linh của chúng ta. Tội lỗi là điều mà Thiên Chúa vô cùng gớm ghét. Tội lỗi là điều mà Thiên Chúa đã phải trả một giá rất đắt để cứu chúng ta ra khỏi đó. Cho nên, khi chúng ta lỡ phạm tội, thì chúng ta phải lập tức ăn năn để chúng ta được tha tội ngay lập tức và chúng ta được Ngài làm cho chúng ta sạch tội ngay lập tức và để không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của hội thánh. Dù hội thánh không biết chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta là một phần trong chi thể của Đấng Christ là hội thánh, thì khi chúng ta phạm tội dù kín giấu không ai biết thì cái sự mất phước nó cũng ảnh hưởng đến hội thánh. Câu thứ 19. Trong 7 ngày không nên tìm thấy men tại nhà của các ngươi. Vì bất cứ ai ăn thức gì có men thì linh hồn ấy sẽ bị diệt khỏi hội chúng Israel, bất kể là khách ngoại bang hay là người được sinh ra trong xứ. Trong suốt 7 ngày ăn bánh không men thì dân Israel phải đem men ra khỏi nhà của mình. Chẳng những họ không được ăn bánh có men mà còn không được ăn bất cứ thức ăn nào có men. Ai ăn thì sẽ bị diệt. Cho dù người ấy là khách ngoại bang, kiều ngụ giữa dân Israel, như vô số dân thuộc các dân tộc khác đã đi theo dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, hay là người được sinh đẻ ngay trong một gia đình Israel, cũng không có sự phân biệt. Suốt cuộc đời của con dân Chúa, chúng ta cũng không nên để cho bất cứ một hình thức tội lỗi nào lưu lại trong đời sống của mình. Thân thể mỗi con dân Chúa là đền thờ của Thiên Chúa, là nhà thờ phượng Thiên Chúa, không thể để cho tìm thấy có tội lỗi ở trong họ. Mọi tội lỗi đều phải được giải quyết ngay lập tức bằng sự ăn năn và xưng tội trước Chúa, và phải phục hòa với người bị mình xúc phạm. Nếu chúng ta chỉ ăn năn tội với Chúa mà chúng ta không xin lỗi người mà mình đã phạm lỗi với họ, thì việc tha tội của chúng ta chưa được hoàn tất. Chúng ta phải hạ mình xin lỗi người mà chúng ta đã xúc phạm, và chỉ sau khi đó thì Chúa mới tha tội cho chúng ta. Chỉ cần phạm tội mà không ăn năn, dù chỉ là một ý tưởng tội lỗi, thì tội ấy sẽ lây lan trong đời sống, như là men làm dày cả đống bột. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, cho nên phạm tội mà không ăn năn thì sẽ bị chết. Sự chết này là sự bị đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa và bị giam ở trong hỏa ngục. Và hãy nhớ rằng dù chỉ một lời nói dối mà chúng ta không xưng tội, không ăn năn, thì cái số phận của chúng ta vẫn là ở trong hồ lửa. Bởi vì Khải Huyền dạy rõ, phần của những kẻ nói dối cũng là ở trong hồ lửa. Không có một sự khác biệt về hậu quả của tội lỗi giữa một người không tin Chúa hay là một người được sinh ra trong hội thánh. Ai phạm tội mà không ăn năn thì sẽ bị hư mất. Câu thứ 20. Các ngươi không được ăn thức gì có men, trong khắp nơi các ngươi ở, các ngươi đều phải ăn bánh không men. Mệnh lệnh của Thiên Chúa rất là nghiêm khắc và được nhắc đi nhắc lại trong suốt 7 ngày ăn bánh không men. Không một người nào được ăn bánh có men, hoặc ăn bất cứ thức ăn nào có men, họ chỉ được ăn bánh không men. Điều đó làm hình bóng cho cái sự kiện đời sống của con dân Chúa phải luôn thánh khiết ở trên mọi phương diện. Con dân Chúa không thể vi phạm các điều răn của Thiên Chúa vì bất cứ lý do gì. Mỗi ngày con dân Chúa phải tự nuôi mình bằng lời hằng sống của Thiên Chúa để luôn được thánh hóa bởi lẽ thật của lời Chúa. Và tiếp theo đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa về sự dâng các của lễ trong kỳ lễ bánh không men như đã được chép ở trong Dân số ký đoạn 28 từ câu 19 đến câu 25. Và chúng ta cần ghi nhớ rằng đây là sự dâng của lễ tập thể, không phải là sự dâng của lễ cá nhân. Sự dâng của lễ này tiêu biểu cho sự hội thánh cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau dâng hiến lên Chúa, cùng nhau sống lời của Chúa. Câu thứ 19. Các ngươi sẽ dâng một của lễ bằng lửa, một của lễ thiêu cho Đấng Từ Hữu Hằng Hữu, là hai con bò đực, một con chiên đực và 7 chiên con giáp niên. Chúng phải không có tỳ vết. của lễ dâng bằng lửa thì được gọi là của lễ thiêu, vì lửa sẽ thiêu hóa toàn bộ những gì được đặt lên trên bàn thờ. Bò đực con là bò vừa đến tuổi làm việc. Bò đực con tiêu biểu cho sự chuyên tâm làm việc. Giống bò đã được biết là loài gia súc chịu cực, làm việc cho đến chết. Hai con bò mang chung một cái ách để cùng nhau hầu việc chủ một cách đắc lực, thể hiện cái tinh thần đồng công phục sự. Sự dâng của lễ bằng hai con bò đực thì tiêu biểu cho sự con dân Chúa cùng nhau hết lòng hết sức trung tín hầu việc Thiên Chúa, tức là hoàn toàn làm theo thánh ý của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của mình. Sự con dân Chúa phụng sự Thiên Chúa phải là sự cùng nhau. Lời của Chúa phán được chép ở trong Truyền Đạo đoạn 4 từ câu 9 đến câu 10. Hai người hơn một vì sẽ được công giá tốt về việc làm của họ. Vì nếu họ ngã thì một người sẽ đỡ bạn mình lên. Khốn cho kẻ ở một mình khi bị ngã mà không có người khác đỡ mình lên. Và khi Đức Chúa Giêsu Christ sai các môn đồ của Ngài đi ra để giảng tin lành, thì Ngài cũng sai họ đi từng cặp. Khi Đức Thánh Linh sai người đi giảng tin lành cho các dân ngoại, thì Ngài cũng sai Barnabas đi chung với Phaolô. Chiên đực tiêu biểu cho điều quý trọng nhất của một người. Điều quý trọng nhất của một người tùy theo cá tính, tuổi tác, hoàn cảnh, vân vân của người ấy. Có thể là tiền bạc, sắc đẹp, sức khỏe, bằng cấp, địa vị, danh tiếng, lý tưởng hay là một người thân yêu nào đó. Trong trường hợp của Abraham, lúc ông đã trên 100 tuổi, thì điều quý trọng nhất của ông là đứa con mà Đức Chúa Trời hứa ban cho ông để nối dõi. Đức Chúa Trời đã yêu cầu Abraham dâng con của ông là Isaac làm của lễ thiêu, và Abraham đã lấy đức tin mà dâng con của mình lên Thiên Chúa. Abraham đã trói Isaac lại, đặt lên trên bàn thờ của lễ thiêu và giơ tay ra cầm dao để giết con mình. Nhưng chính trong cái giây phút ấy, thì thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã truyền cho ông ngừng tay. Abraham nhìn thấy có một con chiên đực bị mắc kẹt ở trong một lùm cây phía sau ông. Ông bắt nó dâng làm của lễ thiêu thay cho Isaac. Và câu chuyện này được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Và kể từ đó, một con chiên đực, trừ khi nó được dùng làm của lễ chuộc tội, thì cái sự dâng một con chiên đực làm của lễ thiêu làm hình bóng cho cái sự kiện chúng ta dâng cái điều quý nhất trong cuộc đời của chúng ta lên Thiên Chúa. Mỗi con dân Chúa qua hội thánh phải dâng điều quý trọng nhất của mình lên Thiên Chúa, không nên tiếc bất cứ một điều gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi mình. Dâng với đức tin, tin rằng Thiên Chúa có quyền ban cho thì có quyền lấy lại. Gióp đoạn 1 câu 20. Và tin rằng Thiên Chúa có quyền cất đi thì cũng có quyền ban lại. Hebrew đoạn 11 câu 19. Lời Đức Chúa Giêsu Christ hứa được ghi lại trong Thánh Kinh như sau, ở trong Mác đoạn 10 từ câu 29 đến câu 30. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật vậy, ta nói với các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành chịu từ bỏ nhà cửa, hoặc anh em ruột, hoặc chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, mà người ấy chẳng nhận được đang lúc này, trong đời này, 100 lần hơn về những nhà cửa, anh em ruột, chị em ruột, mẹ, con cái, đất ruộng, với sự bất hại và sự sống đời đời trong đời sau." Điều quý trọng nhất của chúng ta hiện nay là gì? Chúng ta có sẵn sàng dâng điều quý trọng nhất của mình lên Thiên Chúa hay không? Dâng lên Thiên Chúa qua hội thánh có nghĩa là chúng ta dùng cái điều quý trọng nhất của mình để phục vụ anh chị em cùng đức tin là thân thể của Đấng Christ, là nhà của Thiên Chúa, là hội thánh. Chiên con giáp niên vừa được tiêu biểu cho Đấng Christ trong địa vị chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, làm một của lễ chuộc tội đẹp lòng Đức Chúa Trời, cũng vừa tiêu biểu cho mạng sống của con dân Chúa trong thân thể xác thịt hiện tại, được dâng lên Đức Chúa Trời làm một của lễ đẹp lòng Ngài, như Roma đoạn 12 câu 1 chép: "Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên các anh chị em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em." Con số 7 tiêu biểu cho sự trọn vẹn về thuộc linh. 7 con chiên con tiêu biểu cho sự dâng trọn vẹn sự sống của con dân Chúa lên cho Đức Chúa Trời. 7 con chiên con còn hàm ý là chứng cớ về tấm lòng chân thật của con dân Chúa đối với Chúa, như Abraham đã dùng 7 con chiên con để làm chứng cho sự chân thật của ông đối với vua Abimelech, được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 từ 28 đến câu 30. Mọi của lễ dâng lên Thiên Chúa phải trọn vẹn, không tì, không vết, tức là không ốm yếu, không tật bệnh. Một thí dụ điển hình về tì vết ở trong của lễ dâng lên Thiên Chúa là vừa dâng hiến tiền bạc lên Chúa cho các mục vụ trong hội thánh mà trong lòng vừa tiếc của. Quý ông bà anh chị em hãy suy ngẫm xem có điều gì quý ông bà anh chị em từng dâng lên Chúa mà có tì, có vết. Hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ và giúp mình tránh tái phạm. Câu thứ 20. Của lễ chay của chúng sẽ bằng bột nhồi dầu, các ngươi phải dâng 3/10 epha về một con bò đực, 2/10 epha về một con chiên đực. Câu thứ 21. Và 1/10 epha về mỗi chiên con cho 7 chiên con. Danh từ của lễ chay được dùng trong hai câu này là để chỉ về một thứ bánh làm bằng bột nhồi dầu dâng lên Thiên Chúa, để phân biệt với của lễ dâng bằng thịt của sinh vật, của súc vật. Bột là bột làm từ lúa mì và dầu là dầu được ép ra từ trái olive. Bánh là thức ăn duy trì sự sống cho xác thịt, tiêu biểu cho lời Chúa là thức ăn duy trì sự sống thuộc linh cho con dân của Chúa. Dầu ở trong văn mạch của phân đoạn này thì tiêu biểu cho Thánh Linh của Thiên Chúa. Lời của Chúa và Thánh Linh của Chúa kết hiệp với nhau đem lại sự sống cho cả tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta. Sự sống ấy lại được chúng ta dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn Ngài. Epha là một đơn vị đo lường của người Israel, tương đương với 22 lít. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh thì trong hai câu này không có từ Epha, nhưng Epha được hiểu ngầm ở trong câu văn, dựa theo câu 5 trước đó. 1/10 được dùng làm con số tiêu biểu cho toàn thể số lượng. Dâng 1/10 điều gì? Làm hình bóng cho cái sự công nhận điều mình có được là do Thiên Chúa ban cho. Vì thế, ở trong thời cựu ước, Thiên Chúa đòi hỏi con dân Chúa dâng 1/10 thổ sản và súc vật của họ, tiêu biểu cho sự họ công nhận toàn bộ sự thu nhập của họ là sự ban phước của Thiên Chúa. Tương tự như được ghi chép ở trong các nơi khác của sách Dân Số Ký, chúng ta thấy khi mà của lễ chay được dâng chung với một con chiên đực thì số lượng bột được tăng lên gấp đôi, và khi mà của lễ chay được dâng chung với một con bò đực thì số lượng được tăng lên gấp 3. Có lẽ là để tương ứng với kích thước của sinh tế. Câu thứ 22. Thêm một con dê đực làm của lễ chuộc tội để chuộc tội cho các ngươi. Theo Thánh Kinh thì của lễ chuộc tội có thể là một con chiên, một con dê hoặc một con bò, hay là một con chim cu hoặc là một con chim bồ câu, miễn là có một sinh vật đổ huyết ra. Ở trong kỳ lễ bánh không men thì mỗi ngày một con dê đực được dâng làm của lễ chuộc tội cho toàn dân Israel, làm hình bóng về sự mỗi ngày trong cuộc sống của con dân Chúa, họ vẫn cần đến máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Suốt cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta vẫn có thể phạm tội. Vì thế chúng ta vẫn cần máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Hãy ghi nhớ rằng chúng ta cần tiếp nhận bản tính thánh khiết của Đức Chúa Giêsu Christ được tiêu biểu bằng bánh không men, và chúng ta cần tiếp nhận máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ được tiêu biểu bằng nước nho để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Câu thứ 23. Các ngươi phải dâng các của lễ này cùng với của lễ thiêu buổi sáng là một của lễ thiêu thường dân. Các của lễ này tức là 2 con bò đực, 1 con chiên đực, 7 con chiên con và 1 con dê đực được dâng cùng lúc với của lễ thiêu thường dân buổi sáng. Và tôi nhắc lại, ý nghĩa của sự dâng 2 con bò đực là sự chúng ta dâng lên, sự chúng ta đồng công với nhau ở trong hội thánh để mà hầu việc Chúa. Ý nghĩa của sự dâng lên một con chiên đực là sự chúng ta bằng lòng dâng cái điều cao quý nhất, quý trọng nhất trong cuộc đời của mình lên Thiên Chúa. Ý nghĩa của sự dâng 7 con chiên con là chúng ta dâng một cách trọn vẹn, trọn đời sống của mình, từ nay cho đến ngày chúng ta ra khỏi cuộc đời này, lên Chúa, như là một của lễ sống và thánh. Và ý nghĩa của sự dâng một con dê đực là để bày tỏ đức tin của chúng ta vào trong máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả những của lễ này được dâng chung cùng một thời điểm với của lễ thiêu thường dâng buổi sáng. Của lễ thiêu thường dâng là của lễ được dâng mỗi ngày hai lần, sáng và tối, như được chép ở trong sách Giúp Tôi Ký đoạn 29 từ câu 38 đến câu 42. Mỗi lần thì dâng lên một con chim con cùng với của lễ chay là 1/10 bột nhồi với 1/4 hin dầu. Một hin thì tương đương với 3 lít. Và của lễ thức uống là 1/4 hin rượu nho. Rượu nho làm hình bóng cho sự vui vẻ, thỏa lòng ở trong Chúa. Rượu khiến cho đời vui, Truyền Đạo đoạn 10 câu 19 viết như vậy. Và bột nhồi dầu làm hình bóng cho nếp sống thánh khiết đầy dẫy thánh linh. Chiên con làm hình bóng cho thân thể xác thịt và mạng sống của con dân Chúa. Sự dâng hiến vào buổi sáng làm hình bóng cho sự phó thác một ngày mới vào trong tay Chúa. Sự dâng hiến vào buổi tối làm hình bóng cho sự phó thác một đêm mới vào trong tay Chúa. Con dân Chúa nên cầu nguyện dâng lên thân thể, đời sống, ước muốn, niềm vui của mình trong tay Chúa ngày hai bận, sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Đó chính là ý nghĩa của sự dâng của lễ thiêu thường dâng ngày hai bậc ở trong thời cựu ước. Dưới đây là hai lời cầu nguyện mẫu mà quý con dân Chúa có thể dựa vào đó để dâng lời cầu nguyện buổi sáng và buổi tối. Và xin quý ông bạn chị em đừng có xem đây như là một bài kinh đọc. Xin đừng học thuộc lòng rồi lặp lại như con vẹt. Đây chỉ là gợi ý những điều nên cầu xin mà quý con dân Chúa không nhất thiết phải học thuộc lòng hoặc là đọc đúng nguyên văn. Hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn thần trí của quý ông bạn chị em trong khi cầu nguyện. Và như vậy mỗi ngày chúng ta trong tư thế là thầy tế lễ của thời Tân Ước, chúng ta cũng vẫn dâng của lễ thường dâng mỗi sáng và mỗi tối. Lời cầu nguyện mẫu buổi sáng. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, nguyện mọi vinh quang và quyền thế đều thuộc về Ngài cho đến đời đời. Con cảm tạ ơn Cha một đêm bình an và một ngày mới Cha ban cho con và gia đình của con. Xin Cha tha thứ mọi tội lỗi của chúng con, thánh hóa chúng con và tiếp nhận thân thể của chúng con như những của lễ sống và thánh, kính dâng lên Cha trong buổi sáng nay. Xin Cha giữ gìn chúng con suốt một ngày mới này không phạm tội, nhưng được Đức Thánh Linh giảng dạy lẽ thật của Thánh Kinh cho chúng con, được Đức Chúa Giêsu Christ ban ơn thêm sức chữa lành mọi tật bệnh trong thân thể của chúng con và giúp chúng con sống đẹp ý Ngài. Xin Cha chăm sóc và ban cho mọi nhu cầu trong đời sống của chúng con trong ngày hôm nay. Xin Cha ban ơn cho mọi việc làm của chúng con đều theo thánh ý của Cha. Chúng con xin được thỏa vui trong ân điển của Ngài. Và tới đây thì quý bà anh chị em có thể thêm cái lời cầu xin về những cái nhu cầu, những cái năng đề hoặc những cái lời cầu thay cho người khác. Rồi kết thúc bằng câu, chúng con thành kính cảm tạ ơn Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau khi quý bà anh chị em dâng lời cầu nguyện buổi sáng thì hãy đọc một đoạn thánh kinh và nếu được thì hãy hát một bài thánh ca để tôn vinh Chúa. Và cái phân đoạn thánh kinh mà quý bà anh chị em đọc trong buổi sáng hôm ấy sẽ là cái nền tảng cho sự suy ngẫm lời Chúa trong suốt một ngày. Lời cầu nguyện mẫu buổi tối. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, nguyện mọi vinh quang và quyền thế đều thuộc về Ngài cho đến đời đời. Con cảm tạ ơn Cha về mọi ân phước Cha đã ban cho con và gia đình của con trong suốt ngày hôm nay. Xin Cha tha thứ mọi tội lỗi của chúng con, thánh hóa chúng con và tiếp nhận thân thể của chúng con như những của lễ sống và thánh, kính dâng lên Cha trong buổi tối này. Xin Cha giữ gìn chúng con suốt một đêm mới này được ngủ nghỉ bình an trong ân điển của Cha, không phạm tội trong giấc ngủ, nhưng được Đức Thánh Linh giảng dạy lẽ thật của Thánh Kinh cho chúng con, được Đức Chúa Giêsu Christ ban ơn thêm sức chữa lành mọi tật bệnh trong thân thể của chúng con. Xin Cha cất khỏi chúng con những chiêm bao hoặc khải tượng nào không đến từ Cha. Xin cho chúng con có những sự hiện thấy từ nơi Ngài trong giấc ngủ của chúng con, để chúng con được chiêm ngưỡng sự vinh quang và mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và tiếp theo đó thì quý bạn chị em có thể thêm lời cầu xin về các nhu cầu, các năng đề hoặc là dâng lời cầu thay cho những người khác. Rồi kết thúc bằng câu, chúng con thành kính cảm tạ ơn Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và như vậy là chúng ta đã làm cái nhiệm vụ của một thầy tế lễ thời Tân Ước, dâng của lễ thường dâng vào mỗi sáng và mỗi tối bằng cách dâng chính thân thể của mình. Sau khi dâng lời cầu nguyện buổi tối, chúng ta có thể đọc một đoạn thánh kinh hoặc là nghe một bài giảng, rồi lên giường nằm suy ngẫm về những điều đã đọc, đã nghe để dỗ giấc ngủ của mình. Câu thứ 24. Các ngươi dâng như vậy mỗi ngày trong suốt 7 ngày, thức ăn về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho đấng từ hữu hằng hữu, nó sẽ được dâng lên cùng với của lễ thiêu thường dân và của lễ thức uống. Trong suốt 7 ngày lễ bánh không men, thì dân Israel dâng 14 con bò đực, 7 con chiên đực, 49 con chiên con và 7 con dê đực cùng với bột nhồi dầu. Và các của lễ này được dâng chung với của lễ thiêu và của lễ thức uống thường dân buổi sáng. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải dâng bò đực, mà chúng ta cùng với anh chị em của mình dâng lên Chúa tất cả những gì mà chúng ta đồng công trong các mục vụ của Hội Thánh. Ngày hôm nay chúng ta cũng không cần phải dâng những con chiên đực, mà chúng ta dâng tất cả những gì cao quý nhất mà chúng ta quý trọng ở trong cuộc đời của mình lên Chúa, và dùng những sự đó để phục vụ anh chị em của mình ở trong Hội Thánh, tức là chúng ta dâng lên Chúa qua Hội Thánh của Ngài. Và đồng thời chúng ta luôn luôn nương cậy đức tin của chúng ta vào trong sự cứu rỗi của Chúa bằng cách khi phạm tội thì lập tức ăn năn xưng tội, tiêu biểu cho sự dâng lên một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Tất cả những bánh được nhồi với dầu tiêu biểu cho chúng ta luôn luôn đọc, nghe, suy ngẫm, làm theo lời của Chúa, và chúng ta luôn luôn sống như là Chúa đã sống, bước đi như Chúa đã bước đi trong cuộc đời này, để chúng ta vừa nhận bánh không men đầy dậy thánh linh của Chúa, mà cũng vừa trở thành bánh không men đầy dậy năng lực của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, còn có cái sự dâng của lễ thức uống, tức là 1/4 hin rượu nho, để tiêu biểu cho chúng ta phó thác hạnh phúc của chúng ta, sự thỏa lòng của chúng ta trong bàn tay của Chúa. Chúa ban cho chúng ta hạnh phúc, Chúa ban cho chúng ta niềm vui. Chúng ta dâng lên Chúa hạnh phúc, niềm vui của mình bằng sự tôn vinh, ca ngợi Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Câu thứ 25. Ngày thứ bảy các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chớ làm một việc lao động nào. Ngày thứ bảy của lễ bánh không men nhằm ngày 21 tháng Nisan là ngày lễ Sa-bát thứ nhì trong 7 kỳ lễ hội, làm hình bóng cho sự con dân Chúa sau khi ra khỏi cuộc đời này, được nghỉ ngơi khỏi sự làm việc của thân thể xác thịt. Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu và ghi nhớ ý nghĩa của lễ bánh không men. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta sống đúng với tinh thần của lễ bánh không men. Nguyện Đức Chúa Trời giữ gìn chúng ta luôn được thánh khiết trọn vẹn như bánh không men trong mỗi ngày còn lại của chúng ta giữa cuộc đời này. Amen.